Dạ Phật, lời đầu tiên ha, kính chào toàn thể quý đồ Phật tử. Cũng rất là vui hoan hỷ, cũng thấy hôm nay được hiện diện khóa học kỳ 33 của chúng ta, nó 32 nó không gián đoạn, 33 tức là năm sau tiếp nữa. nói chuyện tương lai và trước giờ nói chuyện hiện tại. Cái đó là một cái minh chứng nói lên cái tâm của những đạo hữu Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay hoặc hôm qua hôm kia, thì cái hằng tinh tấn của chúng ta nó vẫn thường còn, dù cho nghịch duyên nghịch cảnh nó xảy ra. Mà trong cuộc sống của chúng ta thì nghịch duyên nghịch cảnh nó không phải là một điều lạ, một điều mới, mà một điều thường chắc chắn 100%. Vì sao? Ngũ trược ác thế mà. Ta bà đây Đức Phật nói là ngũ trược ác thế, mà cõi đời ngũ trược thì thôi, lắm nhiều phiền não, mà phiền não thì nó rất nhiều. Một trong những cái phiền não là không xứng ý tội lòng thì nó xảy ra đến cái đạo tràng tu học của chúng ta kỳ 32. Những việc mà mình không ngờ ở một cái đất nước văn minh tự do đủ hình thức. Nhưng mà tự do trong khuôn khổ, chính vì ở đó mình bị mắc kẹt trong cái đó. Chưa kể, không hẳn người bản xứ nào họ cũng trải lòng với người tị nạn. Nên nhớ mục đích của cộng đồng người Việt, nói chung của Phật giáo của chúng ta ở tại nước Na Uy đây, khi mở khóa tu học Phật Pháp nhằm đào tạo gì? Tiêu chí đầu tiên là muốn hướng dẫn đi đến cái thiện, cái chân thiện mỹ. Nói một cách khác, cái đạo đức, cái nhân sinh quan sống trong đời sống hàng ngày. Hội phụ huynh học sinh, đương nhiên người ta nhìn vào, thay vì cái đó là một cái điều, thay vì để môi trường giáo dục, thay vì để chính phủ nhà nước dạy, mà chúng ta thay họ dạy, đúng ra là phải tạo duyên, tạo điều kiện cho chúng ta. Nhưng mà không. Cho nên trong đời sống, cái đó là một cái minh chứng. Tại vì sao tôi muốn nói điều này? Cứ nhiều người nghĩ người ngoại quốc còn nói tệ hơn người Việt Nam, tánh xấu nhiều hơn người Na Uy. Không hẳn vậy. Chúng sinh em có em tốt, em xấu. Nói như vậy mình phải tự hào, tự tính dân tộc. Đừng bao giờ nói người Việt Nam là xấu. Không có đâu. Na Uy nó cũng xấu. Nhưng mà tùy em. Na Uy mà sống như nước mình, chiến tranh bao nhiêu năm đã, rồi đủ chuyện cho nên mới có tệ nạn xã hội. Còn nước Na Uy 5 triệu dân mà nó không đói khổ, chiến tranh nó đã dần lâu rồi. Cho nên mình nhìn thấy vào cái thật tướng của các Pháp thì nó hơn chúng ta, người của họ thiện hơn, không có. Nhưng quay lại, nhớ là cách đây 150 năm nó đi ăn cướp nổi tiếng, một mắt treo cờ đen mà. Đúng không? Viking á. Cho nên anh cũng chả có tự hào gì đâu. Nếu mình coi thần tùng, đó là một cái minh chứng của Đức Phật đã dạy, đó là chúng sinh thì bình đẳng thể tánh như nhau. Nhất mình đang sống ở cõi ta bà Nam Thiện Bộ Châu này thì lục đạo chúng sinh đang hòa hợp nhau mà sống. Tại sao phải dùng hòa hợp? Tại vì mình nghe nói lục đạo là gì? Thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh đang hòa cùng sống với nhau. Nếu mà chống trái nhau thì chết rồi. Chết ở điểm gì? Thí dụ người mà chống trái với Atula địa ngục, nói nôm na tức là những người mình không thấy mà không thích gặp, mà thỉnh thoảng đôi lúc có người gặp là ma đó, đúng không? Nếu mà chống trái nhau rồi không lý ma mình sao? Mình thấy nó thấy mình không thấy nó, hoặc đôi lúc mình thấy mình chạy trước rồi. Cho nên phải nói lục đạo chúng sinh hòa hợp để mà tương quan thích ở sống với nhau. Trời cũng thế, người chúng ta cũng thế. Trên nguyên tắc chúng ta còn thấy chiến tranh lẫn nhau, nhưng nó cũng phải hòa hợp. Chiến tranh lại vì cái duyên, mà cái duyên đó là biệt duyên cái tầng chúng sinh, cho nên mới xảy ra cái mâu thuẫn để mà dẫn đến chiến tranh. Chứ không phải là thế giới nó cùng chiến tranh. Thậm chí thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai xảy ra là thế giới đã gọi là thế chiến, tức là thế giới đánh nhau, nhưng mà không phải là nước nào cũng tự đánh nhau. Nó có đồng minh thì không đánh đồng minh. Cho nên đó là một sự hòa hợp, tương quan sống với nhau như vậy. Trong cái thế giới ta bà, trong cái cõi Nam Diện Phật Giáo chúng ta cũng thế. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn trò chuyện với quý vị, chứ không có giảng pháp, trò chuyện về cái lẽ sống thôi. Cái mục đích sống của chúng ta trong hàng ngày, nó một cách bình dị nhất là chúng ta thử tìm hiểu và phân tích cái lẽ sống hàng ngày chúng ta, để chúng ta làm sao sống đúng, sống thật với chân lý. Thế nào gọi là sống đúng, sống thật với chân lý? Sống đúng, sống thật. Sống đúng tức là đúng với lời Phật dạy. Sống thật là sống thật với gì? Cái bản chất, cái tự tánh thanh tịnh giải thoát của từng chúng sinh. Đó, sống đúng, sống thật là như vậy. Tại vì sao? Đức Phật đã từng dạy chúng ta, đã từng minh định cho chúng ta là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó là một cái lời gọi là thọ ký chắc thật nhất, hùng hồn nhất, không có tôn giáo nào có được. Khẳng định không phải mình theo Phật giáo, mình tự khen Phật giáo mình. Nhưng mà có đó là điều chắc chắn. Hỏi tại sao vậy? Nên nhớ chỉ có đạo Phật mới có là vô lượng danh xưng Phật, hồng danh Phật. Mình nghe Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nó có hồng danh, 89 hồng danh hiệu chư Phật. Tam Thiên Phật là 3.000 hồng danh hiệu của chư Phật. Vạn Phật là 10.000 hồng danh hiệu chư Phật. Nhưng những tôn giáo khác nó nhỏ thôi, không dám nó lớn. Trước đây nhà thờ. Nên nhớ trong kinh Cụ Ước, Tân Ước thì tôi chưa từng xem, chứ Cụ Ước thì có. Phước có nói khi mình theo thì mình thì sao? Đức Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Kitô, chỉ có một Đức Chúa Kitô thôi. Khi mình tu tu hoặc mình theo Chúa thì mình làm sẽ con của Chúa, quỳ dưới chân Chúa và sống với Chúa, chứ không được làm Chúa. Còn chúng ta, Đức Phật đã nói rồi mà, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Hoặc một cái câu minh chứng nữa, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, ai cũng có tính để làm Phật. Chúng ta nó khác Phật chút xíu à, chút xíu mà nó không xíu chút nào. Phật một ngày 24 giờ bao nhiêu giây bao nhiêu phút là Phật, còn chúng ta một ngày chỉ có sống trong 23 giờ là Phật, 1 giờ là chúng sinh cũng chết rồi. Cái chết này là sao? Là chúng ta chắc chắn 100% ngụp lặng trong sanh và tử. Trong một niệm bất tịnh, trong một niệm không là Phật, Phật tâm không là Phật tánh, thì là chúng sinh tánh là không có gì giải thoát giác ngộ hoàn toàn, không có không có gì chánh chi kiến Phật được. Cho nên dù rằng Phật thọ ký cho chúng ta là Phật sẽ thành, nhưng mà khổ nổi nó sẽ, cái sẽ thành này nó hết kiếp này sang kiếp khác. Ngày hôm nay quý đạo hữu Phật tử được nhân duyên thù thắng, phải nói là nhân duyên thù thắng là sao? Được làm thân người, nhân thân năng đắc. Tiếp đến một cái nữa là Phật pháp năng văn, biết Tam Bảo. Rất nhiều người ở sát chùa, cạnh chùa nhưng mà không biết Tam Bảo. Đó là một cái gì? Thiếu duyên. Không phải mình đến với đạo Phật mình mới gọi là mình có đầy đủ duyên. Đến ở đạo Phật hàm một ý nghĩa là đến với gì? Cái chân thiện mỹ. Đến với đạo đức. Đến với gì? Cái nhân sinh. Nhân sinh quan. Tức là cái cách sống làm người ở cuộc đời này. Đến với đạo Phật là như thế. Khi chúng ta đến với Tam Bảo thì chúng ta hàm lượng những ý nghĩa như vậy. Thì rõ ràng là một cái nhân cách sống, một cái gì? Công dân tốt của xã hội, một người con ngoan, hay là một người cha mẹ trong gia đình, là một người hoàn chỉnh. Trong cái gì? Trong cái triết lý mà Đức Phật đưa ra. Cho nên đạo tràng tu học của chúng ta kỳ 32 đây, nó có những nhân duyên chắc ẩn. Nhưng cái nhân duyên chắc ẩn đó nó mới mưa đẩy ngày hôm nay các vị vẫn còn ở đây. Thế này rõ ràng gì? Bồ đề tâm mình kiên cố, chí tu học phần vững bền. Cái đó ở đâu? Ở bài sám. Mỗi lần sám hối, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Cái điều tiên quyết xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác thì phải gì? Chỉ tu học vững bền. Điểm điểm cốt liệu quan trọng. Sở dĩ chúng ta ngày hôm nay còn bị trôi lăn trong ba cõi sáu nẻo là vì sao? Chúng ta chưa có hiểu được tột cùng cái lý của sanh tử, sống trong sanh tử. Chúng ta thường nghe các bậc cổ đức cổ nhân dạy, thường mình thường nói sanh tử sự đại, tức là sống và chết là việc lớn của đời người. Nhưng mấy ai đi đến cái gì, cái chân giá trị của chữ sanh tử? Không có. Khi nào bệnh tới thì mình mới run sợ, mới hiểu được cái giá trị của sinh tử. Hoặc khi nào da nhăn tóc bạc thì mình mới hiểu được cái giá trị của sinh tử mà biết run biết sợ. Còn khi còn tuổi trẻ thì mặc tình phóng túng. Cho nên bao giờ các người xưa, khi chúng tôi còn nhỏ ở dưới chùa học trường Phật học, quý thầy lớn cũng thường dạy, này tụi con, sống trong cuộc đời này phải hiểu lý lẽ của sanh tử, rồi phải cẩn thận, là đừng có phóng dật, đừng có buông lung, mà giữ tâm thanh tịnh, phải tinh tấn thường hằng trong giới luật của quý thầy hoặc của quý Phật tử cũng vậy. Cũng bao giờ là quý trưởng lão tôn túc hòa thượng lớn cũng nhắc nhở phải tinh tấn, đừng có phóng túng giải đãi. Chúng ta vâng và dạ, mình biết chỉ có tinh tấn mới đạt được cái sự giải thoát giác ngộ, đi tới cái gì, cái điểm cuối cùng. Cái mục đích của Đức Phật thì hiện ở cuộc đời đây, nói cho nó một cách thoáng hơn thì hiện tại cách đây bao nhiêu năm? Các vị nào có biết bao nhiêu năm Đức Phật thì hiện không? Để từ đó chúng ta mới có một cái tôn giáo là Phật giáo. Tháng 5 tới rồi nè. Tháng 5 là mùa Phật đản. Khi nói Đức Phật thì hiện cuộc đời này, đừng bao giờ nghĩ tới 2561 năm, 62 năm. Cái đó là không phải. Đức Phật thì hiện và tính cái gì? Ngày sinh của Đức Phật 2662 năm, nếu là năm nay 61 năm đó. Còn Phật lịch là tính sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới tính. Khi mình nói Phật lịch, tức là nói là đánh dấu là một cột mốc vị giáo chủ đã viên tịch. Chứ mà nói Đức Phật mà thị hiện trần thế thì mình phải nói Đức là cái ngày sinh của Đức Phật ở cuộc đời đây thì phải 2662 năm thì mới đúng. Khi chúng ta làm lễ Phật đản cũng vậy, chúng ta nó làm lễ Phật đản lần thứ mấy, phải lần thứ 2600 mấy năm. Còn nếu mình muốn nói kể Phật lịch phải nói là Phật đản Phật lịch, phải có chữ, phải có lời nói là Phật lịch thì mới nói 2500 mấy. Còn lần thứ mấy thì phải giống chúng ta 50 tuổi sinh nhật lần thứ 50, có bao giờ mình biết mình chết, mình sinh nhật lần thứ chết không có sinh nhật là dỗ rồi chứ không có sinh nhật nữa. Mình kỷ niệm Phật đản là kỷ niệm sinh nhật, không phải là ngày ăn dỗ. Cho nên mình nói thì Đạo Phật không chấp nhất vào cái danh từ pháp số, nhưng mà nói lên cái đó là cái hiểu biết. Thứ nhất, những người bạn đạo khác đạo mình hay là những người ngoại quốc họ cần hiểu, tìm hiểu đạo mình thì mình nói cho một cách chính xác thì họ hiểu mới chính xác được. Quay trở lại, chúng ta thấy cái mục đích Đức Phật khi ra đời là muốn việc khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là mở bày cho chúng sinh thấy được cái tri kiến Phật, mà cái tri kiến Phật đó là tánh Phật, mà cái tánh Phật này là cái tánh thanh tịnh giải thoát giác ngộ, không còn bị chi phối của sanh và tử. Một lần chỉ nhật. Vì lẽ đó, mỗi tháng hai lần quý đạo hữu Phật tử chúng ta về chùa làm một cái pháp ta gọi là hồng danh sám pháp. Trong khi đó hồng danh sám pháp các vị tụng, mà tôi nghĩ đương nhiên cũng có những quý đạo hữu chúng ta nhớ kinh. Lát nữa cái phần tại sao chúng tôi thưa tại sao chúng ta phải nhớ kinh, thuộc kinh và hành theo kinh nữa, thì cũng có vị thì không nhớ, hoặc rồi nhắc thì mới nhớ. Một tháng hai lần hồng danh màu xám bao giờ nó cũng có một cái câu. Không cầu ở phước báo ở cõi người. Phước báo của người là cõi gì? Giàu sang phú quý danh lợi cho nhiều. Phước báo cõi người. Nhà riêng nè, xe Mercedes nè, tiền lủng lẳng nè, giám đốc bác sĩ kỹ sư nè, học hành cao, thạc sĩ tiến sĩ nè. Đó là phước báo ở cõi người. Ở cõi trời, các vị thiền nghe nói ở cõi trời thì gì? Không làm mà có ăn cũng sung sướng lắm. Ở đây mình làm đầu tắt mặt tối, không biết tiết kiệm thì cũng không còn đồng nào. Nhưng ở cõi trời không làm vẫn có ăn. Thứ nhất, tuổi thọ thì mình nghe nói tiên ông, tiên bà, tiên anh, tiên em sống cả ngàn tuổi thọ, 10.000 tuổi thọ chuyện thường, đúng không? Mà Đức Phật dạy, không cầu phước báo ở cõi người, cõi trời, thậm chí tới gì Bồ Tát thừa cũng không cầu. Mình nghe nói ở đây, có nhiều người nói với chúng tôi, trời mô Phật, con tu con cầu lại lên cõi trời rồi con cũng sướng quá trời rồi, còn gì Bồ Tát, địa vị Bồ Tát mà còn chê. Không phải chúng ta chê, địa vị Bồ Tát á, là không phải là cái điểm đích cuối cùng của gì mong muốn của Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói duy y tối thượng thừa mà phát bồ đề tâm nãy giữ chúng sinh. Tức là chúng ta chỉ cầu cái địa vị tối thượng thừa thì mới phát bồ đề tâm. Chính vì lẽ đó, địa vị tối thượng thừa là địa vị Phật. Nên nhớ, nếu các vị học các trạch pháp, trạch pháp là gì? Là những cái pháp nó chi ly tới từng địa vị tu chứng, từng quả vị tu chứng. Cái pháp nào chứng địa vị gì? Cái pháp nào chứng địa vị gì? Bồ Tát thừa vẫn còn một cái vô minh. Mà nghe kỳ quá. Tôi cũng bị ở Phần Lan, bị con ông nó nói, thầy nói kỳ cục, tại ông hiểu chữ vô minh theo ý nghĩa đen. Vô minh là ngu. Nói vô minh là ngu, tức là vô, ông nói vô là không, mình là sáng, không sáng là chỉ có nước ngu thôi. Cho nên nói Bồ Tát mà còn chi mạc vô minh, tức là thầy nói như vậy thầy có lỗi với Bồ Tát rất dữ lắm. Tôi nói có lỗi, tôi theo lời Phật dạy ghi trong kinh, chi mạc vô minh là cái những vô minh nó nhỏ nhặt, nó không đưa cho chúng ta đi tới cái rốt ráo cuối cùng mà thôi. Tại vì tại sao gọi Bồ Tát còn chi mạc vô minh? Tức là Bồ Tát, tại mình nghe thường nói chúng sinh thì sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân. Ngược lại với chúng ta, tại sao chúng sinh sợ quả? Chúng sinh thì sao? Mình thì ăn chơi xả láng, khi mà chết đi nghe nói là chết đi sợ cái quả, chứ không cần ăn chơi xả láng, thấy bệnh cái tới Phật xin cầu an rồi, cầu cho con tai qua bệnh tật, khỏe rồi cái ăn chơi tiếp, bệnh lại tới chùa xin cầu an tiếp, cứ vậy. Chúng ta sợ cái quả nó đến, còn Bồ Tát thì sợ nhân, gieo nhân duyên với chúng sinh mà không độ được chúng sinh thì cảm thấy nó phiền, cái tâm nó phiền, thì Đức Phật coi cái đó là một trong những cái vô minh. Độ không được chúng sinh là phiền. Cho nên ngài Địa Tạng á, phát cái đại nguyện chắc ăn nhất thì chúng sinh thành Phật, ngài thành Phật, ngài hỏi phiền. Ngài biết chắc chắn là chúng sinh là càng ngày là càng xuống nhiều, chứ không thấy mà giảm bớt nữa. Cái đó tại sao thời mạt pháp nó là như vậy? Nên nhớ ở đây chúng ta, cái cuộc sống đương đại của chúng ta, nhà tù á, thì cảm thấy nó không đủ chứa. Ngay Na Uy, ông vua ông xây nhà tù xịn ở đầu đường đi Mos, nó xây thêm chứ mà nó cũng không đủ cho người ở. Tại tâm thời mạt pháp đây, cái tâm mà hành bất thiện của chúng sinh đó, nó chi ly lắm, nên nó xảy ra nó rất nhiều. Dù rằng cái số lượng của chúng sinh đi đến với các tôn giáo nó rất nhiều, nhưng mà cái chất lượng để mà giải thoát cái thân khẩu ý của từng chúng sinh đó, nó không có nhiều. Quay trở lại chúng ta cũng thế, chúng ta là một Phật tử tại gia, chúng ta biết việc sanh tử là điều nguy hiểm, nhưng mà chúng ta dẫn dân với nó, sống với nó mà không sợ nó, để khi nó gần đến chúng ta mới sợ. Cho nên các vị hòa thượng thường khuyên chúng ta là phải tinh tấn, là đừng có buông lung, đừng có giải đãi. mà khổ nổi chúng ta buông thời gian mà buông lung giải đãi của chúng ta nó nhiều hơn thời gian chúng ta tinh tấn. Khi về chùa chúng ta tinh tấn, khi tụng kinh ở nhà chúng ta tinh tấn. Nhưng mà khi dứt rời những cái trạng thái của cái khoảng không gian và thời gian để chúng ta tĩnh lặng thân tâm thì chúng ta, cái sự tinh tấn của ta nó không còn thường hằng nữa. Và nên một điều đặc biệt nhất, cái vấn đề mà giải đãi ở thân khẩu thì dễ phát hiện thấy, nhưng mà giải đãi ở ý thì nó rất chi ly khó mà phát hiện. Nhưng nên nhớ, Đức Phật nói ý làm chủ yếu tạo, tâm dẫn đầu các pháp mà ý làm chủ yếu tạo, tức là ý là tạo ra các duyên và tạo ra các nghiệp, nó rất quan trọng. Thân và khẩu tạo ra nghiệp và duyên, nhưng mà nó không đưa đến cái gì, cái kết quả phân định của sự giải thoát giác ngộ bằng cái ý. Mà trong đời sống hàng ngày, thân và khẩu thì chúng ta có thể thấy rõ nó. Khi chúng ta tác duyên, tạo nghiệp thì chúng ta thấy để chúng ta biết dần. Nhưng mà ý thì nó rất chi ly, chúng ta không dần. Chúng tôi thí dụ, cái tham tâm, đừng bao giờ chúng ta nói chúng ta không bao giờ mà tham. Xin thưa không có. Tham nó chập chờn, nó gắn chặt trong con người chúng ta. Chúng ta không hay thôi. Thân và khẩu chúng ta thấy chúng ta không làm tham, nhưng ý chưa chắc. Thân là sao? Chúng ta nói chúng ta chưa từng lấy trộm đồ của ai, chưa từng xài đồ chùa của ai, chưa từng lấy đồ của ai mà người ta không biết. Đại khái như vậy. Khẩu, chúng ta chưa từng nói nặng nói nhẹ ai, chưa từng nói lưỡi đôi chiều, nói lời giao búa, chưa từng nói lời mỹ từ để được lợi về mình, nói theo giới chúng ta học năm giới. Giới thứ tư tức là không nói dối, mà nếu mà ai mà Bồ Tát giới tại gia thì nó phát triển, hoặc thập thiện nghiệp đạo phát triển nên giới thứ tư không nói dối với một người ngũ giới. Nhưng mà người mười giới, tức là thập thiện nghiệp đạo và Bồ Tát giới, nó triển khai tới thêm ba cái nữa. Không nói dối, không nói lời lưỡi đôi chiều, không nói lời ác khẩu, không nói lời mà đâm thọc, tức là tới bên đây nói xấu bên kia, tới bên kia nói xấu bên đây. Không nói lời mỹ từ, tức là nói lời hay, nói đẹp cho để người ta nghe thích, người ta đem những cái lợi lộc đến cho mình. Thì mấy cái đó thì chúng ta thấy, nhưng mà cái tướng của tâm thì chúng ta không thấy. Giờ đi vào thí dụ mình đang đi trên đường, mình gặp tờ 1.000 rớt, mình đi với mấy người bạn, gặp tờ 1.000 rớt mà mình đang đi đầu. Lúc đó trong đầu chúng ta, ô tô mở tích, chúng ta nghĩ ra mình mà lượm lên, mình la lên thì mình mấy anh bạn bắt phải chia sòng phẳng thì nó không còn nhiêu. Mình đi nhanh lên, mình lấy cái đôi giày mình đạp lên. Bạn hỏi gì nói tao xúc giày, đi trước đi. Rồi bạn đưa qua bỏ vô, mình đâu ăn cắp ăn trộm của ai đâu, nói của trời cho. Trời cho thì mình cứ bỏ túi không tội. Rõ ràng tâm mình không tham, nhưng mà gì, có đối cảnh và đối duyên. Đối cảnh là gì? Tờ tiền. Đối duyên là gì? Đối duyên là những người bạn xung quanh mình, thì bắt đầu là đối nghiệp, tức là mình muốn chiếm đoạt lấy một mình tư lợi. Chính vì cái vọng niệm của tư lợi đó là gì? Cái phóng túng, cái phóng dật của ý thức thì là tạo tội. Lúc đó phạm tội ăn cắp liền, dù rằng của trời cho. Cho nên cái tham tâm nó vứt ri tế từ cái ý thức hệ của chúng ta. Mà cái luật của thế gian nó cũng nói rõ lắm. Khi gặp đồ của ai, đầu tiên nhất ngay tại chỗ đó hỏi ai đánh rơi gì không, có ai đánh rơi gì hay không, la lên. Không ai nói đánh rơi thì mình mang tới cái nơi công cộng, hoặc mình giữ như mình mà mình thông báo lên. Nhưng xin thưa, trong đạo ràng hiện diện của chúng ta ở đây có mấy ai lượm tiền mà đi tới cái nghĩa cử la làng lên là một. Cái thứ hai, đăng trên net ai có lượm, ai rớt là tới tôi trả lại hoặc mang tới công an. Đó là một cái đấu tranh ý thức hệ tư tưởng của tham tâm. Mà nhiều khi chúng ta là một người đã theo Phật rồi đó, giữ năm giới rồi đó, mười giới rồi đó, rồi thậm chí Bồ Tát giới, xin thưa, thậm chí nó chưa rơi vào trường hợp của chúng tôi. Chúng tôi thưa, từ nãy giờ nói những cái trạch pháp các vị nghe, nhưng chưa rơi vào trường hợp chúng tôi. Lượm ngàn không biết, lượm mười ngàn không biết, chúng tôi có thông báo với chính quyền hay không thì không biết ạ. Tại chưa rơi. Bây giờ nói với các vị, ok, thì chắc chắn mình biết được đâu là xấu, đâu là bất thiện, đâu là thiện. Nhưng mà rơi vào cái gì, cái duyên, cái cảnh, thì lúc đó để duyên cảnh là phải nói. Hằng ngày cho nên Đức Phật mới, chúng tôi mới thưa, cái tinh tấn là cái tinh tấn thường niệm là như vậy. Trong đạo tràng này, các vị nghe chúng tôi thưa, lắc và chạy xuống dưới đất, gặp tòa tiền lượm là các vị la làng lên liền. Nhưng khi về nhà ra đường, giữa đường đó, chưa biết à. Chưa biết. Tại tâm của chúng ta trong một sắc na nó đã thay đổi về cái niệm suy nghĩ của chúng ta rồi. Chúng tôi thường có một cái thí dụ, mỗi buổi sáng người Phật tử tại gia của mình á, nhiều khi cái nhân duyên, cái hoàn cảnh công ăn việc làm mình không đến chùa thường mỗi ngày mình tụng kinh, cho nên mình tụng kinh ở nhà. Ví dụ mình đi làm về lo cơm lo nước, thí dụ các chị thì lo cơm lo nước, các cô các bác nữ thì lo cơm lo nước cho chồng con xong, thì mình dành ra một cái khoảng không gian thời gian mình tụng kinh niệm Phật, trì chú lễ Phật ở nhà đó. Thì khi mình làm những hành động đó, tức là mình mong cầu thứ nhất trưởng dưỡng đạo tâm, báo Phật ân đức, mong cầu giác ngộ. Tại sao gọi trưởng dưỡng đạo tâm? Mình là người Phật tử mà, người con Phật mà, thì mình phải giữ cái tánh Phật thường hằng trong cái hằng niệm, tụng kinh niệm Phật, trì chú lễ Phật, làm một trong nhiều phương tức để giữ Bồ Đề tâm. Nhiều người nghĩ lầm nó phụ tụng kinh, không phải, chỉ có nước là nghe giảng xong về nhà thực hành. Không. Duyên thì rất nhiều duyên. Người Việt Nam mình có một câu đường nào cũng về La Mã. Thì nói thì mấy thứ nhất mấy em mấy cháu mà sinh ra ở đây thì khó hiểu câu đó. Cái câu đó ngụ ý đường nào cũng đi đến đích. Đi máy bay từ đây mình về Việt Nam, đi máy bay cũng đến nước Việt Nam. Đi xe hơi cũng đến nước Việt Nam. Đi xe gắn máy đến nước Việt Nam, xe đạp cũng đến nữa. Thậm chí đi bộ cũng đến. Nhưng mà nó nói vấn đề thời gian mà thôi. Tụng kinh niệm Phật cũng thành Phật, chứ không phải thực hành các pháp trong đời sống hàng ngày mới là thành Phật. Hoặc là mình nhiều người nào mà tu theo thiền định đó, thì nó chỉ có thiền định lắng động tâm tư. Từ cái định đó mới sanh cái huệ mới thoát ly giải thoát sinh tử luân hồi. Cũng đúng. Người tu bên tịnh độ tông, người ta nói niệm Phật là thành Phật thứ nhất thời buổi này. Tôi nghĩ các vị đạo hữu Phật tử thường đã biết được có một cái pháp môn tịnh độ mà quý Phật tử bây giờ rất là hoan hỷ, thán thán và rất đông người thích, yêu thích và thực hành cái pháp môn lục tự hồng danh, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rất nhiều người. Nhưng niệm Phật thì phải gì? Chánh niệm. Có nhiều người nghĩ chánh niệm tức là con ngồi niệm Phật tâm thanh tịnh là chánh niệm. Sai. Chánh niệm đó là chánh niệm của thân mà khẩu thôi, phải chánh niệm tự ý. Chính vì này đó có một cái tông phái nó làm đi mất giá trị của Tịnh Độ Tông, mất giá trị của lục tự hồng danh niệm Phật. Là sao? Bằng cái ý thức thứ nhất không tin Thích Ca, là một cái tà niệm chứ không có chánh niệm được. Quý vị nhận thức sai lầm cái vấn đề cái chữ chánh trong đây. Chữ chánh trong đây là thân, khẩu và ý. Thân mình ngồi ngay ngắn, khẩu mình niệm hồng danh Phật, mà ý mình chỉ cần nói chỉ có Di Đà giúp, Thích Ca không giúp, Quan Âm không giúp, là tà niệm. Làm sao mà ông Di Đà ông rước mình lên, ông không lấy hai chân ông đá, hai tay ông quăng là may rồi. Cho nên cái pháp môn niệm Phật thời nay rất lưu suốt, mọi người đều tin hết. Mọi người thấy sao? Pháp môn nó dễ làm, ăn ngon. Tại sao chúng tôi nói ăn ngon? Trời ơi, lạy Phật thì mỗi gối, tụng kinh thì mỗi miệng, ngồi thiền thì mỗi lần, rồi thực hành theo giáo pháp thì mệt sức. Niệm Phật là khỏe, 6 chữ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm thoải mái, già trẻ bé lớn niệm Phật thoải mái, không cần nghe kinh, nghe pháp gì hết, không cần vận động trí não để hiểu những lời giảng của Đức Phật, những lời dạy trong kinh mà cũng được thành Phật. Cuộc đời này đâu có gì dễ. Nếu nó dễ vậy, thế giới ta bà chúng ta sống là chúng ta sống thánh nhân nhiều hơn là phàm phu. Nhưng mà khổ nổi chúng ta phàm phu không chứ đâu có thấy thánh nhân. Nên nhớ, niệm Phật mà không tích thiện, không nghĩ thiện, không hành niệm Phật mà không làm giống như Phật thì cái đó còn xấu hổ nữa. Người Việt cứ nói con không giống lông, cũng giống cánh, nhưng mình không giống gì hết. Mình giống có cái Nam Mô Di Đà Phật thôi, là không giống. Niệm Phật phải hành theo Phật, mà hiểu hành theo Phật là gì không? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải hiểu ý nghĩa của Nam Mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình có vô lượng công đức chưa? Mà muốn vô lượng công đức là gì? Vô lượng công đức là tất cả những cái pháp môn đầu tiên nhất giới mình đang giữ. Một người Phật tử tại gia giữ năm giới trong chánh niệm. Nhiều người mà phải biết giữ năm giới là phải gì? Niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Niệm Phật là niệm gì? Niệm Phật là niệm hồng danh chư Phật, hồng danh Bồ Tát. Niệm Pháp là phải thuộc kinh, hiểu kinh và hành theo kinh. Chứ như con vẹt dạy nó tụng kinh. Hồi xưa ở Việt Nam chúng tôi có một cái chùa, và chùa Quang Minh, con vẹt con két gì đó lột lưỡi lột gì của nó, rồi cho nó nói Nam Mô Di Phật. Nó cũng khách tới nó nói Nam Mô Di Phật có khách, Nam Mô Di Phật có khách, nó nói y như vậy á. Chúng ta thuộc kinh thì cũng giống như con két thôi, nó chỉ biết Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật có khách. Rồi mấy thằng nhỏ ở Việt Nam ở Việt Nam thì con két treo đó, mà ở Việt Nam thì mấy đứa con nít thì nó nói toàn là tiếng Đức, tiếng giấy xăng không à. Biết giấy xăng là tiếng Đức không? Tiếng đệm á, đệm của đầu miệng đó. Nói tiền, nói mũi thầy thần nói tiếng Đức Mã không à. Đó, nói những lời khó nghe. Đối với người Việt Nam, xin thưa, mình phải nói mình ở bên đây, mình sống thế giới mình thì nó không có cái câu đệm. Nói Việt Nam câu đệm câu bình thường quá mà. Cũng không có xấu. Câu đó là câu thô tục đó. Chuyện bình thường lắm. Thì con nít Việt Nam nó cũng quen, nó thấy người lớn nó cũng quen. Nó chơi ra rồi nó nói với con két cũng nghe. Nó thay vì A Di Đà Phật, nó A Di Đà Phật có khách, rồi nó đệm vô một câu đó nữa, bồ Phật nó nghe sẽ chết luôn. Cho nên cái vấn đề tụng kinh mà phải hiểu kinh. Hiểu kinh là sao? Mình có hiểu cái đó đúng hay sai. Không phải kinh là nó đúng với mình đâu. Xin thưa, dù pháp đó từ Phật dạy của chúng ta, nên nhớ chúng ta biết Đức Phật dạy chúng ta là mình nghe nói vô lượng pháp môn tu, rồi có lúc mình nghe nói 84.000 pháp môn tu. Nhưng thường thường thì mình nghe nói có ba cái căn bản tu là gì? Thiền, tịnh và mật. Các vị thiền biết thiền tịnh mật không? Thiền tức là bên thiền tông, tịnh là tịnh độ tông, mật là mật tông. Tại sao? Thiền tông là những hàng con Phật tu trong trạng thái gì? Vắng lặng thân tâm, vắng lặng thân khẩu ý, quán chiếu các pháp, quán chiếu các hơi niệm trong lý lẽ sống hàng ngày của mình, cạn lọc, đẩy ra hết. Để giữ lại gì? Giữ lại những cái gì? Giữ lại những cái chân tâm thanh tịnh. Người Tây thì họ rất thích cái bên thiền tông. Họ sao? Trong cuộc sống của họ cứ chạy chạy mỗi ngày, cái rong đuổi theo tài sắc danh thực thùy, ngũ dục lạc, hoặc chạy theo cái lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, cứ chạy mãi, họ quay cuồng, đầu óc của họ nó không định tĩnh, họ muốn trở về cái trạng thái tĩnh lặng để họ gọi là, nói nôm na mà khoa học ta gọi là nó chống stress, thì họ chỉ có thiền định, nó chống stress cho họ, tức là xả hết. Khi họ vào trong trạng thái tĩnh lặng rồi họ quên hết đi là tiền tài danh vị, họ bỏ hết để họ sống trong đó. Trong khoảng thời gian họ thiền định đó, họ cảm thấy an lạc vì họ quên hết đi những cái cơm ăn áo mặc danh vọng hàng ngày. Đó là cái pháp môn của bên thiền tịnh, của thiền tịnh độ, là huân tập cho mình, tạo mình cho một cái gì, cái công đức tích thiện. Tụng kinh là một cái công đức tích thiện. Có nhiều người nói tụng kinh không giúp đích, sai. Tụng kinh là công đức tích thiện, nó giống như là một cái giới. Nên nhớ tụng kinh nó phạt, nó tựa như là mình gì, giới. Mình thường nghe nói nhân giới mới sinh định, nhân định mới phát tuệ. Tụng kinh niệm Phật là giới. Từ cái tụng kinh niệm Phật đó, tâm mình hoan hỷ với lời kinh tiếng niệm đó, mà sanh tâm hoan hỷ xong, mình mới gì, hiểu cái lời kinh đó và mình hành cái lời kinh đó, thì mình được định tâm. Cái tâm mình thanh tịnh với tất cả các sự vật hiện tượng của vạn pháp. Nè, khi tâm mình thanh tịnh cái định rồi thì cái vui, cái buồn, yêu thương, ghét, giận hờn, tranh đua, đố kỵ, vân vân và vân vân, tức là 108 cái tùy phiền não đối với mình, vui cũng ok, buồn cũng ok, còn bằng không ngay hai cái niệm vui và buồn. Ngày hôm nay đạo tràng tu học Phật pháp kỳ 32 của Na Uy, đông các đạo hữu, đông các pháp lữ, đông quý thầy vân tập về đây, mình một người Phật tử chân chánh bồ đề tâm, tâm bồ đề, mình hoan hỷ bội phần. Vì sao? Một năm một lần gặp nhau, thứ nhất ở xứ người này nè, đâu có dễ gì gặp nhau. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, vui mừng vì các bạn pháp mình gặp nhau, vui mừng vì gặp hàng chư tăng ni đông đảo gặp nhau, rất vui. Nhưng người Việt mình không có buổi tiệc gì, không có cái buổi kết thúc của sự chia ly. Nếu mình không hiểu là Phật, chia ly thì bệnh rịn. Thậm chí tôi không biết các vị lớn thì chưa thấy, tại vì sao? Chưa nghiên cứu. Chứ mấy em nhỏ khóc lóc là chuyện thường, sau khóa tu học Phật pháp chuyện khóc lóc là chuyện thường. Khóc lóc, số điện thoại tăng lên, về nhà cha mẹ trả tiền điện thoại nhiều hơn chút, lúc nào cũng vậy. Tức là mình, tâm của mình còn bị chi phối, chưa có định tâm giữa cái vui và cái buồn. Khi chúng ta thâm nhập kinh tạng rồi đó, cái vui và cái buồn là một nhân duyên lý lẽ sống hàng ngày mà thôi, nó không thể nào chi phối. Nếu mà còn mình còn bị chi phối, thí dụ mình sống hai mình cũng vui, sống một mình cũng vui. Đương nhiên đối với các vị là một người Phật tử ở tại gia, sống hai mình vẫn hay hơn một mình như ông thầy. Đúng không? Nó khác. Nó khác cái gì? Cái vị trí tu học của mình. Cho nên mới nói có nhiều pháp môn tu. Người Phật tử tại gia thì vẫn còn gì? Chi ràng buộc của gia đình. Mà gia đình là gì? Nói vào nè, nó bổn phận và trách nhiệm của một người Phật tử tại gia. Nếu mà người có gia đình thì có gì? Có chồng, có vợ, có con, có cái, có cháu. Mình có bổn phận và trách nhiệm. Đó. Mà đó là bổn phận trách nhiệm, đó là một niềm vui của mình, lẽ sống của mình. Cho nên ngay cái vui, cái buồn của gì? Cái giới tu học của chúng ta nó có cái khác rồi đó. Ông thầy sống một mình cũng không cảm thấy buồn, như Phật tử sống một mình thì cảm buồn. Chính vì cái buồn đó mà mình không hiểu Phật, hiểu pháp rồi thực hành các trạch pháp thì nó thành ra cái bệnh, thân bệnh là cảm thấy mình trống trải, mình cô đơn. Nguy hiểm nhất là tâm bệnh. Tâm bệnh chỉ có tâm dược chữa mà thôi, các pháp Phật chữa. Còn nói về khoa học, Cái chứng đó, tâm bệnh đó là chứng gì? Các vị biết không? Tự kỷ, trầm cảm. Cô đơn quá là dễ tự kỷ, trầm cảm đúng không? À, rơi vào trạng thái thu thúc, sống trong nội tâm một mình không muốn gần ai luôn. Mà khi rơi trạng thái thì không có ông bác sĩ nào cũng cho thuốc uống. Phải chi? Đi tới một bác sĩ tâm lý, ông nói chuyện. Bác sĩ tâm lý trò chuyện với mình để cho cái người bị bệnh đó mở tấm lòng ra, mở cửa sổ tâm hồn ra, đón bắt được những cái tâm hồn khác thâu nhập vào. Đạo Phật cũng thế thôi. Cho nên nói ra điều đó gì, đạo Phật của chúng ta với những cái gì, cái lý lẽ của thế gian nó không xa rời. Chính vì nó ta nói Phật pháp bất ly thế gian pháp là như vậy. Đạo Phật không có gì cao siêu, cũng không có gì mà ta thấp kém hết đó. Trung đạo, bình thường thâm tỳ đạo. Đạo Phật muốn cao và cao, muốn thấp thì thấp. Cao thấp là do gì? Tự tính của chúng sinh nghĩ tưởng thôi. Chứ đạo Phật không cao không thấp. Nó giống như nước biển đó. Nước biển ở Việt Nam, nước biển ở Na Uy, mình thường nghe nói năm châu bốn biển, tức là Bắc Bình Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, rồi gì dương nữa không biết. Ấn Độ Dương, cái dương gì cũng là múc nước lên là cũng mặn chát hết. Hả? Đạo Phật cũng vậy thôi. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian, cái gì cuối cùng cũng là phải gì giải quyết việc không vướng bận của sanh và tử nữa. Sanh tử phải sự đại, sanh tử phải là gì giải quyết rốt ráo không vướng bận nó. Cái đó là mục đích cuối cùng. Chúng ta trở về đạo tràng tu học, mình nghe hai chữ tu và học, mình nghe rất đơn giản. Đơn giản mà không đơn giản mà là đơn giản. Nói như Bát Nhã rồi đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc là không, mà không cũng là sắc. Tức là có là không, mà không cũng là có. Có tiền là cũng là không có tiền, không có tiền cũng là có tiền. Nói như vậy, thầy nói như vậy, có tiền là có tiền, không có tiền không có tiền. Chứ nói như thầy thì nói bà phải. Nói bà phải, nói không, tôi đâu có nói bà phải được, nói đúng. Thứ nhất, thử đi, đạo hữu mà không có gì, không có chánh niệm, không có một cái thước đo chuẩn mực của tư duy một của tôn giáo, thí dụ nói đạo Phật đi, thì các vị có tiền cũng như không có tiền. Tại sao vậy? Các vị đang đi làm hãng xưởng, chúng độc đắc lô tô, xin hãng xưởng nghỉ ngang, không cần lấy cái lương gọi là thất nghiệp gì cho nghỉ ngang, cầm đồng tiền đó, có tiền rủng rỉnh trong túi rồi, thì ta làm gì? Tiêu xài. Tiêu xài thì ăn tình mặc xài lên. Đây, cái điều đầu tiên nhất là ảnh hưởng tới gì? Vợ con ăn chơi quá, vợ chán rồi nhiều cuộc, thay vì trúng số nào mang niềm hạnh phúc tăng thêm cũng có, ly dị vợ nhanh lắm. Mà một điều có thật ngay tại xứ sở Đăng Mạch, mà nó rõ ràng lắm. Anh chồng trúng số thì anh nghĩ nhà anh nghèo hơn nhà bên vợ. Tại sao? Nhà bên vợ ở bên Đăng Mạch nhiều quá, anh em qua nhiều quá, cho nên cha mẹ ở bên Việt Nam thừa hưởng. Thí dụ chỉ có một mình ảnh ở bên Đăng Mạch, mà gia đình vợ toàn bộ anh em ở Đăng Mạch hết, thì giúp đỡ cha mẹ nhiều. Anh đem tiền về anh xây nhà cha mẹ 2-3 tầng. Thì chị vợ nói thì anh cũng qua xây nhà cho mẹ tôi 2-3 tầng. Cái nói nhà em có rồi. Cái nói có rồi thì anh đưa tiền. Cái nó phải chia đều, nó không bên anh nghèo, nó qua nó lại không được á. Ly dị đi. Bật quá nói bằng miệng được, nó ly dị. Thì đương nhiên chuyện thế gian, chuyện quý thầy cũng không tìm hiểu nhiều, nó cũng có những do ly dị. Thì nhiều người thì nghe nói thí dụ ly dị thì đương nhiên ở xứ này mà là chia đôi thôi. Mà cái đau khổ anh này á, chia đôi nhưng mà ảnh tiền ít hơn, tại phải nuôi 3 đứa con tới dưới 18 tuổi. Nó đau, mình trúng số mà mình tiền ít hơn người không trúng số. Cho nên cái quay trở lại mục đích chính chúng tôi muốn kể câu chuyện là nói gì. Có tiền mà mình không có suy nghĩ theo cái hướng mà tích cực á, hướng tiêu cực á, thì thành ra không có tiền. Như rõ ràng anh này, từ đó ảnh nó nghỉ làm rồi, anh cầm tiền sai, rốt cuộc xin lại cái chỗ chỗ làm á, xài hết tiền rồi, xin lại chỗ làm muốn nhận, tới ăn tiền thất nghiệp, khổ. Cho nên có tiền rồi cũng như không, không ăn thua gì. Cái chánh niệm, chính cái chánh niệm đó nó hun đúc cái sự sống hàng ngày chúng ta trong cái chánh niệm. Trong cái chánh niệm đó thì thân khẩu ý chúng ta mới chánh thiện. Đạo Phật nên nhớ cái gì cũng chánh hết đó. Nó khác cái ngụy. Tại sao gọi cái ngụy? Thấy nó chánh mà nó không phải chánh. Nó là ngụy. Giống như là mình thực hành các pháp của Đức Phật, mình nói pháp bố thí là cái pháp cao cả, nhưng mà không có chánh niệm cái pháp bố thí đó, nó thành không cao cả. Dù mình bỏ vật lực, tài lực và sức lực mình ra. Tại sao gọi là ba cái lực đó? Bố thí, ví dụ nghe nói Việt Nam đồng bào mình bị thiên tai lũ lụt, mình vận động tiền mình mang về Việt Nam, đó là tài thí. Vật thí tức là những vật chất hiện hữu mình mang về Việt Nam. Sức lực tức là mình đi về Việt Nam. Nhưng nếu tâm của mình không chánh niệm thì ba cái đó của mình đổ sông đổ biển, nó không có tí công đức. Cái chánh niệm đây là gì? Dành. Bố thí mà mình, có nhiều người á, mình nghe thấy nhiều minh tinh điện ảnh không, làm thiện. Nhưng làm thiện họ đánh trống la làng lên to cái việc làm thiện họ lắm. Như vậy á, là cầu danh. Mà hoặc là tạo một cái việc từ thiện đó để cho quảng bá tên tuổi của mình, thì nó không phải là trong cái chánh thiện, mà nó không phải là tinh thần của Bồ Tát Đạo nữa. Tại vì tinh thần của Bồ Tát Đạo, nếu quý vị còn nhớ đó, thì bố thí phải là ba la mật. Mà ba la mật của Bồ Tát Đạo, tức là có một người Bồ Tát tại gia đó, thì phải gì? Không thấy vật thí, không thấy người nhận thí, và không thấy của để mà thí. Cái đó gọi là đẳng tam lưu tông tịch. Cho ba cái đó đều là không. Dù là có tiền mình thí, có người nhận thí và có người phát thí, nhưng mà mình đều phải quán tưởng chánh niệm là không có. Đó, cho nên nói có tiền đó mà mình phải quán niệm là không. Có những lúc là cái không đó nó mới gọi là chánh niệm, có những lúc là cái có đó đó là chánh niệm. Cho nên lý bát nhã là sắc cũng là không mà không cũng là sắc. Mình phải hiểu như đó, chứ cái đó không phải là ba phải. Có lúc là mình phải có lúc là mình phải không. Như cái thí dụ, cái điển hình, cái bố thí của Bồ Tát Giới tại gia và xuất gia, tức là mình không thấy vật thí, không thấy người thí, người nhận thí, và không thấy người bố thí thì mới gọi là thí. Còn mà không là phạm vào cái gì? Không có chánh niệm. Mà không chánh niệm thì không giải thoát giác ngộ mà thôi. Cùng lắm hành động thí đó, nói như vậy không phải là hành động thí đó nó không có lợi ích, nó chỉ không đưa đến giải thoát sanh tử luân hồi mà thôi, nhưng nó vẫn là một cái tích thiện. Cho nên mình thường nghe Đức Phật chia ra sự giải thoát giác ngộ, mình có gì? Năm thừa Phật Pháp. Mình nghe nói ngũ thừa Phật Pháp đây: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác, Thanh văn duyên giác và Bồ Tát và Phật thừa. Thì mình nhắm mình muốn đến quả vị thừa nào. Cái câu này tôi hỏi thì ai cũng giơ tay: con muốn làm người, miễn sao cuộc sống con đầy đủ là được rồi thầy ơi. Thì tôi mới nói coi chừng, nếu tụng kinh Pháp Hoa coi chừng mình cảm thấy xấu hổ. Tại tụng kinh Pháp Hoa phẩm tính giải, Đức Phật nói rõ là gì? Tự chúng ta là hạ liệt căn cơ chúng ta, tự chúng ta đánh thuộc xuống cái tánh Phật của chúng ta, tự chúng ta đánh mất cái niềm tin vào cái sự giải thoát của chúng ta. Pháp Hoa cái phẩm tính giải có nói cái đoạn mà ông trưởng giả rồi là Phật mà hóa thân, còn chúng sinh là người cùng tử đã xa cha xa mẹ lâu năm rồi. Bây giờ một bỗng một ngày nọ đi hành khất đại hiệp về cái bổn quốc của cha. Cha thấy con từ xa, cha muốn nhận, nhưng mà thấy con như vậy thì biết con chắc chắn là tâm ý bao giờ cũng nghĩ mình là giai cấp thấp hèn. Bây giờ có nói thì người cha mới kêu gia nhân tới kinh kéo lại. Thì người này nói chết rồi, mình là nghèo ngùng vậy, tự nhiên cái ông vua ông quan này ông tới ông bắt mình, sợ quá ngất xỉu. Người cha mới nghĩ lại, người con vì căn cơ thấp hèn, sự suy nghĩ thấp kém, tự ti mặc cảm, cho nên người cha dùng phương tiện quá độ, tức là thôi thả nó ra đi, rồi đi ra ngoài, cho nó đi ra ngoài. Xong mới kêu mấy cái người khác tới rủ nó tới làm nghề hốt phân. À, con của một ông quan giàu có, con của một trưởng giả giàu có, nhưng mà cho hốt phân vì chí ý lúc đó của người con hạ liệt. Hốt phân từ từ, người cha mới dùng phương tiện từ từ gần gũi người con, khuyên bảo à, con cố gắng làm siêng năng cái này cái nọ. Như giống như chúng ta cũng vậy, Đức Phật mong muốn chúng ta là thành Phật, nhưng thấy chúng ta là mặc cảm tự ti, à, nghiệp chướng đầy dẫy, à, rồi hiểu lầm lời Phật dạy. Phải dùng từ hiểu lầm lời Phật dạy chứ không phải là hiểu sai, à, hiểu lầm, cho nó có một chút gọi là thâm nhập kinh tạng trong con người con Phật chúng ta, chứ chưa dám nói hiểu sai, hiểu lầm thôi, mà hiểu lầm cũng chết, à, hiểu sai còn tệ hơn. Cho nên nói Đức Phật nói mà tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, là Đức Phật lịch sự mà nói. Đức Phật dùng cái gì? Từ bi tâm để mà nói cái từ bi khẩu. Chứ ở thế gian nó khẳng ra nhiệt tình cộng với ngu dốt rồi phá hoại. Chúng ta cũng thế, nhiệt tình tu tập mà không hiểu cái sự tu tập đó, không hiểu cái pháp tu tập đó, thì rõ ràng là phá hoại Phật Pháp chứ có gì đâu. Giống như mà chúng tôi thưa, cái pháp môn niệm Phật thịnh hành bây giờ đó, người tu theo pháp môn đó, thứ nhất theo tam thời hệ niệm gì đó, thật chất trong đây xin lỗi, trong đạo tràng đây ai tu pháp môn đó thì trung ngôn nghịch nhĩ, tiếng nặng ngẩn lời nó thẳng thì cháy lỗ tai lắm. Thì mà thậm chí tôi có nói sai thì cũng sám hối, tại sao tôi hiểu sao tôi nói vậy, mặc sự hiểu tôi chưa chắc là đúng. Cho nên Đức Phật, ngay Đức Phật cũng nói hàng đệ tử, những lời ta nói đừng có tin ta. Đức Phật nói như vậy, những lời Đức Phật nói đừng tin Đức Phật, về suy nghĩ, quán chiếu và thực hành thì mới tới, rồi lúc đó mới tin, chứ đừng tin liền. À, chúng tôi cũng thế. Quay trở lại vấn đề, nếu mà mình cứ siêng năng lắm, tụng một ngày một ngồi một thời niệm Phật có thể mượt cả chục tiếng, nhưng mà không hiểu cái giá trị của niệm Phật và về cái phát khởi của thân khẩu ý niệm Phật thì đó là phỉ báng cái pháp môn niệm Phật. Nên nhớ kinh A Di Đà, pháp môn niệm Phật không phải trên trời nó rơi xuống, mà chúng ta biết từ do đâu mà chúng ta biết, từ kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Đức Thích Ca thuyết kinh A Di Đà chứ không phải Phật A Di Đà thuyết kinh. Phật A Di Đà chưa có thị hiện ở cõi Ta Bà này, mà do Đức Phật Thích Ca nói lại. Ở thế giới Tây Phương á, có Đức Phật đó đó, tên Di Đà đó, có hai vị Đại Bồ Tát hộ trì chánh pháp đó, là Quan Âm và Thế Chí đó. Ở cõi Đông Phương đó, có thế giới Lưu Ly đó, có Đức Phật Dược Sư đó. Đó, có hai vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang và Bưu Nguyệt Quang biến chiếu. Ai mà tụng pháp Hoa Kinh sẽ thấy rõ 16 phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng, Trung và Hạ, chia ra làm tứ phương và bốn hướng là 8, mà mỗi cái đều có hai vị Phật, thành ra 16. Cho nên ai tụng kinh Diệt Sư, ai tụng Pháp Hoa thì có 16 vị vương tử, sao thành 16 vị Phật ở 16 phương. À, cái cõi Ta Bà ở đây chúng ta biết là có Đức Thích Ca Mâu Ni, sau đó là Đức Di Lặc Tôn Phật và một vị Phật là Phật nào gì vô cấu năm phương gì đó. À, cõi Tây Phương cũng có, rồi Đông Tây, Đông Bắc, thí dụ vậy, nó có 16 hướng Phật hết. Cho nên cõi Tây Phương là do từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca, ngài A Nan nghe được, rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài trùng tuyên, thời xưa viết bằng cái bối diệp, tức là viết trên cái lá cây, đến thời phát triển viết trên những tầng thân cây tre. Vô phòng hòa thượng thấy có cái bài kinh Bát Nhã đó viết trên cây tre, tức là bắt chước người ngày xưa, sao chế ra cái giấy viết giấy, giờ tới từ ngày nay nè còn lại cái lời dạy Đức Phật và kinh văn bằng giấy, nó truyền tụng tới ngày nay. Cho nên không có thể nào chúng ta nói Thích Ca không giúp cho chúng ta tu cái pháp môn niệm Phật là sai. Tức là mình có tu hành tinh tấn cỡ gì mà mình không hiểu được giá trị của sự niệm Phật đó, thì mình có chết đi thì chắc chắn là ở dưới đáy bùn của cõi Tây Phương mình cũng không được ở nữa. Mà mình phải ở gì? Cái tầng thứ 19. Mình thường nghe nói có 18 tầng địa ngục thôi phải không? Giờ mình nghe, bây giờ nghe Thầy Hình Thông nói tầng thứ 19 dành cho loại người đó. Hỏi sao vậy? Rơi vào trạng thái gì? Mình nghe nó có 5 tội mà phải đọa vô gián địa ngục. Cái dạng đó là dạng gì? Phỉ bán Phật, phỉ bán Tam Bảo. Tại bên đó còn họ còn quan niệm là gì? À, xin thưa nói thẳng là chỉ có nhị bảo thôi. Không phải là bỏ Tăng Bảo là Thầy Hình Thông không vui rồi ý kiến ý cò. Không có. Không có vậy. Ừ. Nhưng mà đang nói cái gì? Cái giới luật của Đức Phật xác lập ra cả đạo Phật là phải có Tam Bảo. Chứ không phải nói bây giờ, nói chỉ có cái nhóm đó là nói chỉ có nhị bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, không cần Tăng Bảo, là Thầy Hành Thông giơ tay ý kiến. Nó không phải. Là sao? Không có Tăng Bảo đồng nghĩa là chánh pháp nó sẽ hoại diệt. Sở dĩ Phật Pháp cửu trụ tới đây là chính vì hình bóng của Tăng già, Tăng đoàn, thì đạo Phật mới được lưu truyền. Giống như là cái chữ viết, rồi cái chữ đọc, rồi cái trí tuệ, không có thầy cô giáo truyền trao, thì cái sự tự học mà tự hiểu, cuộc đời này tự học và tự hiểu vẫn có, xin thưa, chứ không phải không có. Là sao? Trí giả đó là phải nói có cái nhân duyên túc mạng từ kiếp trước, cho nên cuộc đời này có nhiều thần đồng cũng có, nhưng mà thế giới không có đại đồng là thần đồng. Cuộc đời này cách 1 triệu người tìm được 1 người là ok lắm rồi. Nó vẫn có hiện tượng thần đồng không học mà hiểu thì cũng có. À, giống mình nghe cái lịch sử mà ta gọi là tái sinh của các vị Lạt Ma. Nên nhớ các vị Lạt Ma là thân tái sinh như vị bây giờ là Bồ Tát Phật sống Đại Lạt Ma của mình đó, là tái sinh từ vị Lạt Ma thứ 13, vị Lạt Ma này 14. Tức là mình nói một vị Lạt Ma tức là trí tuệ và sự giải thoát nó đã có rồi. Nhưng khi mà tái sinh trở lại là phàm phu thân. Cho nên ngay bản thân Ngài Đại Lạt Ma trí tuệ sẵn có, nhưng phải có sự giáo hóa, nó có một cái gì, một cái ban để mà dạy lại. Cái đó dễ hiểu quá mà. Không gì đâu khó. Đức Phật nói mà, ta là Phật đã thành, các con Phật sẽ thành, mình là Phật đó. Nhưng mình bị sao? Tham sân si, tài sắc danh thực thùy, nhiều đời nhiều kiếp, nó bám chặt mình rồi. Thì bây giờ mình phải dùng pháp Phật, pháp tu, rửa sạch nó ra thì mình thành Phật. Cho nên có một nhà thơ nói Phật ở đâu xa, Phật ở lòng. Cõi lòng thanh tịnh, tở hư không, đài sen, tỏa ngát hương thơm ngát, ác cá bùn nhơ, ác bùi hồng. Thế nên Phật lúc nào cũng có trong lòng mình hết đó. Như bùn nhơ, bụi trần. Bùn nhơ là gì? Tham sân si. Bụi trần là gì? Tài sắc danh thực thùy, ai mà không thích. Có lúc chúng tôi giảng, nói trời quý thầy mà còn có thích tài sắc danh thực thùy. Nghe nói cái bị phản đối, nói chú thấy con thích cái đó, sợ không thích. Đừng nói tôi không thích ăn hơi ngon nha. Ăn mà ăn đau khổ thì đem ra một bàn mà đau khổ. Một bàn cơm với nước tương với rau luộc, bàn bên kia nó kêu thêm đậu hũ, tôi chọn cái bàn đậu hũ tôi ăn chứ. Nhưng mà chủ yếu mình có tham cầu hay không, nó khác nhau cái mục đích đó. Nhưng người đời sở dĩ bị vướng bận cái ăn là sao? Có mới ăn được, không có không ăn được. Thậm chí có nhiều người ăn chay, chờ mau 12 giờ bon bon chạy xuống tìm cái gì chúng sinh đớp. Tại lúc nào nghỉ cũng đầu, chờ nó hết giờ. Ngày hôm nay mình lỡ phát nguyện, ngày hôm nay ngày ăn chay, chờ đúng 12 đêm, bon bon 12 giờ 1 phút ra làm liền. À, nó khác nhau cái điểm đó chứ. Thay vì mình đừng nghĩ, mình ăn không ai cấm, tại mình đâu phải là một người tu, thậm chí đi tu cạo đầu cũng được. Qua bên Nam Tông phái đó, tức là bên quý thầy của Thái Lan, quý thầy của Miến Điện, thầy Campuchia, thầy Lào. Trời ơi, chúng sinh ăn thoải mái, ai cấm? Không cấm. Chỉ có quý thầy tu theo phái quý thầy dạy cấm thì đúng. Nhưng chưa chắc à. Tu theo phái này của quý thầy, Việt Nam mình có nhiều phái tu lắm. Phái thầy, nhưng mà bên ta gọi là Lục Hòa Tăng hoặc là Cổ Sơn Môn thì vẫn ăn thịt. Thậm chí muốn có vợ hả? Ok, cũng có. Qua bên Nhật tu, bên cái phái gọi là Newman á, giới thiệu đàng hoàng. Đây hòa thượng phu nhân, đây thượng tọa phu nhân, đây đại đức phu nhân. Khi xưa một vị hòa thượng, tôi không nói tên, cổ suý cái đó, thì lúc đó tôi làm lớp trưởng trong cái lớp Phật học mà, tôi nói giơ tay lên cái gì đó thầy. À, cái gì? Lúc đó chú thầy hòa thượng hay gọi chú, nói cái gì đó chú, nói bạch hòa thượng, chứ khi nào hòa thượng, tại hòa thượng học bên Nhật về mà, à, khi nào hòa thượng dự định hình thành cái đó. Chứ vậy chú, dạ con xin ghi tên đầu tiên. Thời thanh niên mà. Cho nên có nhiều người mình nghĩ, ông mình thấy vậy mình nói ông thầy này tu không đúng theo đường lối của Phật. Không phải. Mỗi người nó có một cái pháp môn tu, thì địa vị tu chứng sẽ tương xứng với địa vị phẩm tu đó. Nên nhớ Nam Tông Phật giáo đó là thanh văn pháp. Mà thanh văn pháp thì địa vị tu chứng là thanh văn thừa và duyên giác thừa mà thôi. Một quý thầy tu thua cái giới pháp địa vị tu chứng của một người Phật tử tại gia. Xin thưa, 250 giới của một vị thầy tỳ kheo tăng, địa vị tu chứng còn thua kém hơn Bồ Tát giới tại gia. Tại vì sao? Thanh văn giới là 250 giới đó, tu chứng nhất là tu đầu hàng quả cho tới a la hàm quả mà thôi. Các vị tu giữ là 6 giới trọng, 28 giới khinh là thành Bồ Tát hơn quý thầy. Cho nên nói điều đó là gì? Mình phải tự tin khả năng. Chứ nhiều Phật tử nói trời ơi con tu sao bằng quý thầy, nó sai hơn à. Quý thầy mà không tu, không thọ thêm cái giới Bồ Tát là tu có kiểu gọi là gắt của kiệu, rụt chết xác cũng cái địa vị tu chứng cũng không bằng à, chứ không phải rồi. Cho nên nói điều đó gì, mình phải tự tin, đừng bao giờ tự mình nghĩ không bằng Đức Phật. Mình phải nghĩ mình bằng Phật. À, người Việt có một câu mà mình còn phải xịn hơn đó, con hơn cha nhà có nóc, ấy có phúc được chứ, chứ không có con hơn cha nhà mất nóc thì chết á. Ta hỏi sao nhà con hơn cha nhà mất nóc, nó ăn chơi quá nó bán nhà, nhà còn nóc đâu ở. Thời nay nó vậy đó. À, cha làm thầy giáo con đốt sách, à, thì gọi là con hơn cha nhà mất nóc là ý nghĩa đó, chứ không phải nhà có phúc. Chắc hết giờ. Thì nói chung ngày hôm nay muốn trò chuyện với quý đạo Phật tử là chúng ta nói về chứ việc cái tu học mà tạo duyên của chúng ta, để chúng ta biết cái định tâm định lực hoặc cái bồ đề tâm của chúng ta duy trì như thế nào. Ngay cái đạo tràng khóa tu học kỳ 32 đây, chúng ta thấy các vị còn ở đây, đó là cái định tâm định lực các vị có. Nhưng chỉ cần thêm một bước nữa là chánh niệm. Cái chánh niệm đó là cái thường hằng trong đời sống hàng ngày, chứ không phải trong cái đạo tràng khóa tu học này thì các vị mới chánh niệm, mà phải chánh niệm trong đời sống hàng ngày thì cái gì, cái tánh Phật của chúng ta mới đem ra ngoài được. Còn bằng không chúng ta mới gieo duyên với tánh Phật. Mà nếu gieo duyên với tánh Phật là nói hơi lố, tánh Phật có rồi cần gì phải gieo duyên. À, chúng ta là Phật rồi, nhưng bị giấu lâu ngày quá, giấu trong tài, giấu trong sắc, giấu trong thật, giấu trong thùy, ăn mặc ngủ nghỉ ba cái lăng quăng nó quấy ta mà. À, cái kiếp tu hành khổ quá đa. Cái bài thơ có bài thơ của ông ước sĩ, của ông thầy ước sĩ cũng làm rất hay, giờ tôi nhớ không rõ. Nhưng mà nói chung thì ngày hôm nay muốn trò chuyện quý đạo Phật tử, hãy tự tin với cái chủng tử Phật các vị đã sẵn có, và tạo mọi cái thiện duyên, thiện nghiệp trong đời sống hàng ngày. Và phải nói trong cái chánh niệm, À, mình tu hành khoảng thời gian của mình bỏ ra, nó khỏi phí công vô sức. Để khi sanh tử nó đến, trong cái cận tử nghiệp nó đến, tức là trong cái chết nó đến, không ai không thoát khỏi cái chết. Đức Thế Côn, Thế Tôn mình mà còn song lâm thị tịch mà 80 tuổi mà còn thị tịch, Đức Phật còn chết non hơn mấy mấy cụ già. Cụ già hôm nay có nhiều cụ hơn 80 rồi. À, người đời ta nghĩ sống dài tức là có phúc, có đức. Đức Phật 80 rồi, còn chuyện giờ 80 là chuyện bình thường lắm. Tám mấy nhiều rồi, vậy Phật chẳng lẽ không có phúc đức à? Cho nên sống dài, chết non, hai mệnh đề đó không nói lên vấn đề có phước đức gì hết. Khẳng định. Tại sao tụng ra Địa Tạng thì biết, tiền thân Địa Tạng là bà Quan Mục, mẹ ngài làm tội chết năm 13 tuổi, nhờ ngài cứu giúp cho nên phải đọa thân làm người trở lại, sinh ra làm con có người tớ gái trong nhà trưởng giả tên Quan Mục, năm 13 tuổi chết là mẹ ngài. Cho nên chết là một trạng thái như gì? Trạng thái di chuyển của nghiệp thức của chúng sinh mà thôi. Mà nghiệp thức đó là do nhân duyên tạo tác của hiện tại và quá khứ. Đạo Phật chúng ta vậy, quan niệm vậy, chứ không phải chết là hết như những tôn giáo khác. Chết là một sự hành động chuyển, mà hành động chuyển đó là phải nhìn về nhân của hiện tại và quá khứ. Biết đâu được, nhân nay chắc chắn các vị ngày hôm nay biết được Phật Pháp là một nhân duyên tốt thù thắng, và nghe Phật Pháp là một nhân duyên tốt thù thắng, và hành Phật Pháp là một nhân duyên tốt thù thắng nữa, thì chắc chắn hết thân làm người này thì mình phải tin tưởng đời sau có làm người nữa. Thì xin vào ngay thời Đức Phật ra đời, đó là Đức Di Lặc Tôn Phật của chúng ta. Nên nhớ, sinh thời mà lúc Đức Phật hiện diện thì dễ tu, dễ chứng và dễ ngộ. Khi xưa Đức thời của Đức Phật thuyết pháp trong hội chúng 1.200 năm vị tỳ kheo, thì là hết 500 vị tỳ kheo chứng tu Đà Hoàng quả trong một cái thời thuyết pháp, mà cái thời đó là nói tứ diệu đế đó. Chỉ cần, còn bây giờ chúng ta nghe trăm thời mà không biết chứng được gì đây. Mô Phật, tôi không dám nói, bản thân tôi nghe học Phật trường Phật học 18 năm, nghe quý vị thượng nói nhiều mà mình chưa thấy chứng gì hết. Thấy gì? Nghiệp nó đổ ra càng nhiều hơn. Nó trời ơi, thầy mà cũng còn nghiệp đổ ra, nó còn còn thiếu nợ phải trả chứ, chuyện bình thường. Thiếu nợ mà không trả, cái chuyện đó mới không bình thường. Giống như kiếp trước của mình nhiều nghiệp quá, giờ này tôi thì xin thưa nhiều bệnh lắm, bệnh tim, huyết áp, máu, tiểu đường. Nói trời ơi, con ông ổng thì chuyên môn chở cũng trẻ lắm, lớn hơn tôi 4 tuổi, chở vợ về thừa thường lắm. Vợ ổng mới về nói thầy tội, thầy bị bệnh nhiều lắm, đi bác sĩ nhiều. Nói trời thầy đó, em đó, em thấy không, thầy tu hành vậy mà thầy còn bệnh nhiều lắm, nói em ít đi chùa đi. Chà, tại vì sao thầy tu vậy mà thầy còn bệnh nữa? Cái tôi mới nói cho vợ ổng nghe biết. Cái vợ ổng nói, cái ổng tới chùa, ổng nói thầy giải thích, nó chờ thôi ông thiếu. Nó nói tôi tu hành, tôi bệnh là chuyện bình thường, giống như thiếu nợ mà trả nợ, chuyện thiên kinh dạng nghĩa rồi, bình thường lắm. Thiếu nợ mà không trả nợ, cái chuyện nó không bình thường đó. Quỵt nợ, chuyện nó không bình thường chút nào hết. Cho nên cái chuyện mình đừng có, nhiều người nói trời ơi con nghiệp kém quá, nhiều cái chướng duyên quá, nhiều kiến chướng duyên, mà mình phải sanh đại quan hỷ tâm, mình phải biết chuyển tâm chứ. Cho nên vui buồn, như chúng tôi nói, vui buồn là một khái niệm thôi. Tâm thức chúng ta chuyển nghịch cảnh thành lạc cảnh, những cái mà thế gian ta gọi là không vui biến thành cái vui. Tôi rất vui, hỏi sao vậy? Đó mà hình thức trả nghiệp, đời sau tôi không làm thân người nữa. Thân người đây là sao? Ngũ uẩn tứ đại. Tứ đại thì dai không, nó là một cái túi thịt thôi, mà từ từ nó thúi từ từ thôi. Vô thường mà, đâu ai sống. Ông Mành Tổ 800 năm rồi cũng thác, trời không dung, đất cũng không tha mà. Huống chi là ông thầy Hạnh Thống, Phật rồi còn song lâm thì gạch 80 tuổi. Cho nên bệnh, ông Duy Ma Cật thì hiện tướng bệnh để dứng đáp Phật mà. Ai mà tụng kinh hoặc coi cái cuốn kinh Duy Ma Cật vấn kinh đó, thì có nói thì hiện bệnh thân mà. Cho nên bệnh không có đau khổ, đừng bao giờ đau khổ. mình đau khổ rồi mình chưa thoát ra cái sanh lão bệnh tử, chưa hiểu được sanh lão bệnh tử thì không thể nào tu chứng được như lời Đức Phật mong muốn đâu, chắc chắn 100%. Đương nhiên những lời nói bao giờ nó cũng dễ dàng hơn khi mình lâm. Trời ơi, nghe nói ví dụ bình thường chứ nghe nói ung thư cũng buồn lắm, hỏi tại sao vậy, ăn chưa được bao nhiêu chai nước tương, ăn chưa được bao nhiêu bữa cơm chay, tụng chưa được bao nhiêu lời kinh, nghe chưa được bao nhiêu thời pháp, hành bao nhiêu chưa được lời dạy mà sắp sửa chết rồi, sao lại không buồn? Buồn chứ, tôi mà nghe nói ung thư cũng buồn lắm, tại sao tu chưa được bao nhiêu hết chứ, chết rồi thì làm sao nhân thân nan đắc và Phật pháp nan văn, biết được đời sau có làm thân người hay không, được gặp Phật pháp hay không. Xui quá, sinh ra xứ Iran toàn là Hồi giáo không thì mô Phật á, là ôm bom thôi, đúng không? Được làm thân người mà rơi vào cái nước Hồi giáo thôi là coi như tiêu. Trời, nó quay qua lại gần Hồi giáo không biết nó ôm bom mình liền chết à. Rồi, A Di Đà Phật, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Di Đà Phật, chúng quý là hữu Phật tử, buổi trưa ăn ngon. Ăn ngon mà tu cũng ngon luôn.